Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tịnh Xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như Tịnh Xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng.
Kính thưa quý thính giả, xin mời quý thính giả đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với Sư Thích Giác Viên và từ phòng ghi âm Bảo Trân xin được gửi lời chào đến Sư.
A Di Đà Phật, Sư thân chào tất cả các hàng Phật tử gần xa, quý như quý vị nghe đài thân mến. Hôm nay Sư đến với chương trình Phật Pháp mở rộng để đem lại cái lợi ích của Diệu Pháp Liên Hoa. Tại Tịnh Xá Ngọc Phật, Sư đang giảng Pháp Hoa Toàn Thư. Và Pháp Hoa này là cái bộ kinh tối thượng mà Đức Phật dành cho 8 năm trời trước khi nhập Niết Bàn. Đức Phật lưu lại cho thế gian một cái công thức tu hành mà ai ai cũng ưa thích, ai ai cũng quý mến. Đó là cái sự tu hiền, đặc biệt là phẩm thứ 28, rốt ráo tối thượng thừa, đó là phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến pháp. Trong cái bài nguyện mà Bắc Tông Phật giáo cũng như khất sĩ thường tụng là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Đây là cái bài của phổ hiền Bồ Tát mà bên khất sĩ thì dịch ra một nguyện lễ kính Như Lai, hai nguyện xứng tán công dạy Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp dương tội trần. Ai ai cũng tôn kính cái bài này của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát từ bên kinh Hoa Nghiêm, mà Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát được đặt một phẩm trọn, đó là phẩm Phổ Hiền Kiếm Pháp thứ 28. Các hàng Phật tử đọc kinh Pháp Hoa từ phẩm tựa rồi phẩm phương tiện, thí dụ tính giải dược thảo, thọ ký quá thành ngũ bá đệ tử, thọ ký thọ học do học nhân ký và pháp sư hiện bửu tháp, đề bà đạt đa phẩm trì a la hành, tụng trì dũng sức, Như Lai thọ lượng, phân biệt công đức rồi tùy hỷ công đức, pháp sư công đức thượng mức khinh, Như Lai thần lực chúc lỵ, Dược Vương Bồ Tát bổn sự, Diệu Âm Quan Thế Âm Phạm Âm. Trong ở đây Đức Phật dạy rõ là cái Diệu Âm rồi đưa đến chỗ Quan Thế Âm, rồi Đà La Ni, rồi Diệu Trang Nghiêm Dương, sau cùng là Hộ Hiền. Sau khi sư giảng dạy 35 năm truyền kinh Pháp Hoa đó, thì thấy Đức Phật chọn cái hạnh hiền nêu cao lên cho tất cả, thì sư tiếp tăng độ chúng trong cái thời gian 35 năm tu hành và độ chúng thì sư thấy tăng ni Phật tử nào mà hiền lành dễ thương đó, hầu như sớm hay muộn thì cũng đắc đạo quả. Và dù rằng tu dở thế mấy mà có hạnh hiện rồi đó, thì ai cũng thương, mà hình như Bảo Trân cũng thương, phải không Bảo Trân?
Dạ thưa lẽ dĩ nhiên là vậy rồi thưa sư.
À, cái người hiền và dễ thương đó. Dạ. Thì hồi nhỏ sư được học cái bài của ông Thanh Sĩ, ông dạy, ông nói là ở lương thiện tự nhiên người mến khỏi phải cần rủ quến ép này. Có nghĩa là mình rủ người ta thương chắc cũng không được rồi hả Bảo Trân ha?
Dạ đúng rồi, cái vấn đề tình cảm thương mến hay gì là tự mình làm, chứ còn nếu mình có ép cũng không được phải không sư?
Đúng rồi. Dạ. Như là sư Trần Bí đó, sư thấy Bí đâu có rủ mấy ông tới đâu mà sao mà nó, mấy ông nó dẫn tới.
Tại ngọt ngào. Thành
ra cái vòng Bí nó hiền quá, nó không làm gì ai hết trơn.
Dạ.
À, do đó cho nên sư thích ăn hàng ngày. Dạ. Cho nên sáng nào sư cũng cắt vòng Bí. Nhưng mà mấy hôm nay nắng quá, héo quá, rồi bông bí nó héo hết trơn à. Phải mưa thường thường được á thì nó bông bí tươi nở, mà đằng này nắng héo quá, sẽ không dám tưới nữa, thôi nó khô luôn. À, ổn. Vậy thì cái hạnh hiền lành nó là một bông hoa, nó là viên ngọc quý. Nó ở trong người nào thì người đó được thương yêu quý mến chân gặp. Do đó cho nên cái hàng đệ tử của sư tăng cũng có, ni cũng có, nam nữ Phật tử rất là nhiều, mà cái người hiền sao thấy ai cũng thương. Chưa thấy có một người Phật tử có người chồng thiệt là bô lô ba la, rồi bê tha đủ thứ, nào là nhậu nhẹt bài bạc, rượu chè bê bết, rồi đồng thời lại là có thêm nhiều bồ nhiều bịch nữa, nhưng mà cái cô vợ hiền thiệt liền, không hề nói một câu gì cả. Thì sớm làng cô bác ai ai cũng là tôn kính quý mến, nguyền rủa cái người chồng mà thương yêu người vợ, mà người vợ không hề nói một câu nào với ai. Làm gì làm thì sư thấy người Phật tử như vậy sư còn quý mến đó, và có nhiều người thương mến là bởi vì cái hạnh hiền. Không cần nói là người đó có tiền hay không tiền, người đó là giỏi hay là dở, mà cái quan trọng nhất là cái người hiền. Ở xóm làng của sư hồi xưa, sư chưa đi tu, có bà này á, ông chồng sẽ ông keo kiết đến mức độ người ta đặt ông là ông Ba Kiết. Kêu ông Ba Kiết, nghe nói ông Ba Kiết, sư thật ông đẹp trai lắm, nhưng mà ông keo kiết. Ông quản lý tiền bạc một cách của ông không có ly nữa, nghĩa là không bao giờ cho vợ cho con gì hết. Mà ngược lại cái bà Ba Kiết đó, đang nghe tiếng bà Ba Kiết mà bà hiền ơi là hiền. Trong cuộc sống của sư có cái ông này, ông tên là ông Tư Tinh Tức, có nghĩa là Tinh Tức từ đầu làng cuối xóm, mà chuyện hôm qua hôm kia gì chuyện ông nói rành rẽ cho nhà ai sao sức mẻ ở cái nồi mớp nồi méo, ông táo đen hay trắng thì ông biết hết. À, mấy người nào mà thức sớm thức muộn gì, ngủ trưa ngủ trễ ngủ ngáy gì không, ông cũng nói hết á. Ai ông cũng phê bình, ông chỉ trích hết. Nhưng mà riêng bà Ba Kiết này thì ông nói thẳng thừng rằng tôi không biết Phật ở đâu, nhưng mà tôi thấy bà này là giống như Phật. Nghĩa là con nó mắng một cụ bơ cụ bắc, chồng rầy chồng lá gì cũng im bắt, không hề mít lòng ai. Sống trong gia đình không mít lòng con, không mít lòng chồng, cũng không mít lòng chòm xóm nào hết. Thành ra được ông Tư Tinh Tức, ông đó ông khó dằn mây ra. Đi ngang nhà người ta mà giờ 4-5 giờ sáng mà chưa thức dậy, chưa nổi lửa nấu cơm, thì ông nói, trời ơi đàn bà gì đâu mà ngủ tới giờ này mà làm ăn già sao mà giàu có cho nổi. Đó, nghĩa là từ đầu sống chỗ làng, nghĩa là ai ai cũng sợ ông hết đó. Nhưng mà riêng ông á, thì ông tán thán cái bà Ba Kiết đó. Ở sở mấy sự đó, bà hiền ơi là hiền, không bao giờ nói một lời thô lỗ tục tiểu, không bao giờ nói một lời bích lòng, mà hình như cả cuộc đời không hề bắt lỗi ai. Ai nói nặng nó nhẹ khóc rồi thôi.
Như vậy là chắc là bà Ba Kiết này là có chân tu rồi đó thưa sư. Mà với lại bà hiền như vậy mà để cho bà mang cái tên của ông chồng là bà Ba Kiết nha, cũng oan
uổng. Nghe nó hơi kỳ á, nghĩa là ông thì keo kiết mà nghe. Ta kêu bà không có kêu bà Ba Hiền mà ta kêu bằng bà Ba Kiết là tại vì cái uy tín của chồng á.
Lấy tên chồng, dạ.
Lấy tên chồng. Thành ra thì thấy kêu như vậy nó hơi kỳ á.
Dạ, hơi oan cho bà.
Cho nên nó quan tình cho bà, mà bà là cái người hiền phải tuyệt đối là sư thấy chưa từng có người nào mà hiền được như vậy đó. Dạ. Thì đó là cái điều mà sư thấy rằng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 28 Đức Phật nêu ra là rất hay. Và sư hồi nhỏ được học cái câu là ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần người quến ép này. Có nghĩa là mình ăn thiện ở lành thì có nhiều người thương mến. Thì cái điều đó sư được tâm đắc và sư thấy như vậy đó. Sư cũng bớt cái phần nào hồi nhỏ lý lắc hung hăng gì đó, cũng bớt thấy cái đó, cũng hơi hổ thẹn chút.
Dạ, dạ thưa sư, cho con có một câu hỏi con xin hỏi sư. Và trước khi Bảo Trinh có câu hỏi cho sư, thì nếu quý vị nào có câu hỏi gì về bài giảng của sư ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ, thưa sư, như sư nói thì người lương thiện và người hiền lành thì chắc chắn là được nhiều người thương mến, và cái đó là cái chúng ta cần phải tập để sống. Nhưng mà trong trường hợp của, không phải của bà Ba Kiết, nhưng mà trường hợp của cái hai vợ chồng mà sư nói hồi nãy đó sư, là người chồng thì
hành hạ vợ nè, bê bối nè, bài bạc rượu trà bê bét mà lại có bồ có bịch nhiều vợ đó, tính giờ lẻ hàng đếm giờ, có khi đếm không xiết nữa. Mà người vợ thật là hiền mà cũng trắng trẻo cũng đẹp người lắm, nói gì nói thôi cũng khóc thôi, im lặng thôi, chứ không có bao giờ mà cằn nhằn cái gì hết chứ.
Và
cuối cùng á thì sư thấy là cái cô đó đó là sau khi đó ông chồng ông bỏ hết mấy người kia trở về ở với cô đó.
Và đó là một cái kết quả tốt và có thể nói là kết quả hiếm thấy nữa. Nhưng mà có lẽ là cũng người vợ đó chắc cũng phải chịu đựng một thời gian rất là dài. Nhưng mà trong thời gian mà người chồng có những hành vi như vậy, gặp cái người chồng này là người chồng biết nghĩ còn quay lại với vợ mình. Nhưng mà nếu mà cái người vợ mà hiền lành, mà nhẫn nhục, mà chịu đựng để mà ông chồng muốn làm gì để thì làm, không có lời khuyên giải, không có một cái hành động nào, không có một cái gì, thì đó có phải là vô hình chung mình khuyến khích cho người chồng đó họ làm, họ tiếp tục cái con đường không tốt của họ không thưa sư?
Cái điều đó là mình phải là lấy cái cuộc đời của Đức Phật đem ra để mà mình soi sáng cái gương đó đó. Tại vì Đức Phật hiền thì không ai hiền bằng Phật, mà sáng thì không ai sáng bằng Phật. Việc tốt đẹp không ai tốt đẹp bằng Phật. Và khi Phật độ vô Đề Bà Đạt Đa, em họ của Phật, thì lúc bây giờ đã dạy cho tu hành chứng đắc ngũ thần thông, và cuối cùng rồi lại là sanh tâm là muốn quản lý tăng đoàn, muốn muốn làm quyền, muốn thay mặt cho Phật là cầm quyền hết tất cả. Đức Phật dạy, Đức Phật không có đồng ý cho, thì bây giờ mới là tổ chức giết hại Phật đó. Thì mình thấy rằng hiền cũng như Phật, đầy đủ phép tắc thần thông đạo lực cũng như Phật, và sự dạy răng đe dạy dỗ giúp đỡ cho Đề Bà Đạt Đa cũng giống như Phật, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị Đề Bà Đạt Đa hại, và kết quả là Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục, còn Phật thì vẫn bình thản trong cái cảnh giới an lạc và hạnh phúc của Đức Phật và được trời người tôn kính. Thì ở đây mình thấy rằng cái mà mình nhẫn nại nhịn nhường nó không có lỗ. Nhịn người tức là nhịn mình, nhường người tức là nhường mình, thương người tức là thương mình, lại kính người tức là lại kính mình. Đó là lời Phật dạy. Vì thế cho nên cái luật mâu thuẫn ở đời mình ghét người ta bao nhiêu á thì tai hại khổ đau cho mình bấy nhiêu. Mình oán hận người ta bấy nhiêu thì cái sự chồng chất khổ đau nặng nề cho mình bấy nhiêu. Ngược lại, mình hỷ xả, mình hy sinh cho người bấy nhiêu, giống như cái cô vợ của chú Sáu đó. Sư là người hiểu biết, thấy rõ đó. Ủa, không bao giờ nghĩ đến tiền bạc, chồng lấy tiền bao nhiêu rồi đi ngày đi đêm đi đâu rồi đi, vẫn ở nhà giữ con rồi lo là quanh quẩn ở trong nhà trong bếp con nút vậy thôi. Đó thì cái hạnh hiện là của tuổi trẻ, cô mới có 27-28 tuổi thôi mà cô chịu đựng như vậy, rồi ông chồng cuối cùng rồi thì ông cũng vẫn ở với người vợ. Đó là cái người thứ nhất mà sư có thể kể ở đây. Còn người thứ hai đó, bà này là bà Diệu Hạnh, đẻ cho ông chồng 11 thằng con trai, hoàn toàn một lô, không có một đứa con gái nào hết. Rồi bà dạy cho mấy đứa con trai đó biết giá đồ, may đồ, nấu ăn, giặt giũ, thay mặt giống như con gái hết. Mà phải chi ông chồng đó, ổng có nuôi một lần sanh đẻ nào, có nuôi đến trạm xá nuôi cũng đỡ, đằng này không hề nuôi, không hề lo gia đình, mà lại còn thêm 8 bà vợ bé nữa, mỗi một bà 3 đứa con, đó là 3 lần 8 là 24, cộng với 11 là 35 người con. Thế là bây giờ là cuối cùng rồi đó. Mà bà này đến tỉnh Sáng Ngọc Phật của sư ở bên Việt Nam á, là quy y rồi sư khuyến khích niệm Phật. Ăn chay thì ổng về ổng gấp thịt bỏ vô, lần chuỗi thì ông lấy chuỗi ông luyện đi. Ngồi niệm Phật thì ông cô cổ đè xuống. Và không hề cho một đồng bạc, bà phải đi ban buôn bán rồi lo thằng lớn nuôi thằng nhỏ ở nhà quét tước dọn dẹp gì đó, bà sắp đặt rồi bà đi, còn ổng thì đi miết. Rồi khi là đến ngồi thiền, tôi nói thôi giờ niệm Phật ông cho lần chuỗi ông cho thôi, ngồi thiền ông cô cổ đè xuống, không cho ngồi. Như vậy thì bà điện ra bà hỏi bây giờ con phải làm sao sư, ngồi tu không được. Ông đi đâu ông đi kệ ông, con đâu có nói gì đâu, mà tới giờ ngồi tu cái ông về đè cổ xuống, ông có cho không cho ngồi vậy. Do đó cho nên mình phải làm sao, nó không sao đâu, cái khảo càng nhiều á thì mình càng thành công, cũng giống như cơm sôi càng nhiều là càng mau chín vậy thôi. Tức là không ngờ là 1.5 năm sau đó ông quay ngược lại 180 độ là bỏ hết tất cả các bà vợ bé đó về lo cho bà vợ lớn này, đồng thời đã cho tiền bả, rồi xách xe bả đi. Nó má mày muốn đi đâu đi, ông nấu cơm giặt đồ ông cho, ông nói hồi nào giờ tao đày ải má mày, bây giờ cho tao chuộc tội. Vậy bây giờ là ông đi ra đến tịnh xá của sư, đến trước mặt sư ông nói con thật với sư là con không biết Phật ở đâu, con thấy vợ con là Phật. Hiền đến mức độ là con làm gì con làm, con đi đâu con đi, con tới 8 người vợ bé khác, mà đồng thời con không có cho một đồng xu các bạc nào hết trơn, mà suốt như vậy là mấy chục năm ăn ở chứ con không có hề nói nặng con một lời. Cái sự hiền lương này đó, con không thấy ai là hơn vợ con, giờ con thấy vợ con là Phật. Và cuối cùng ông ăn chay, ông đi tu theo thì sư rất là mừng. Đó, thì cái này cái hạnh hiền lành nó không có lỗ lã gì cả. Trẻ như già, và giờ hạnh thì lớn rồi, 50 mấy tuổi rồi, còn cô kia có 20 mấy tuổi mà cô vẫn sống hạnh hiền lành như vậy. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sư đã truyền dạy 30 mấy năm qua đó, sư thấy cái phẩm phổ hiền cái giá trị rất là cao, kêu bằng rốt ráo cuối cùng phẩm thứ 28. Như vậy thì cái bông sen thứ 28 này đó là sen hiền lành. Như vậy thì Bảo Trân có nên sống hiền lành không?
Dạ thưa lễ nhiên câu trả lời phải là có, nhưng mà có đạt được cái mức như vậy không là còn phải xét lại thưa sư.
Cái giờ muốn xét lại thì sư cho thêm để quý Phật tử được biết đó.
Dạ.
Là mình phải biết cái gì nhất cận thân, nhì cận lân. Dạ. Nghĩa là mà thân cận với người chung quanh của mình đó, là mình làm hiền với người đó trước. Vậy thì bây giờ á, ngoài cha mẹ, anh chị em của mình thì mới tới sớm làng.
Yeah.
Như vậy là thừa trong nhà mới ra bề ngoài, trong nhà thì cha mẹ, anh chị em gần gũi, mình làm sao mình hiền với cha mẹ, với anh chị, với bạn bè, với con cái ở trong nhà, hiền với chồng, và đặc biệt là hiền với cái bản thân mình. Có nhiều khi mình cũng bực cái bản thân mình lắm, phải không? Nghĩa là mình muốn làm mà cái tay nó mỏi quá, mình muốn đọc sách nữa mà con phát nó buồn ngủ rồi.
Yeah.
Như vậy là mình cũng cung bực với cái thân mình lắm. Do đó cho nên nếu mình có cái bực bội, nếu mình có cái tức tối, nếu mình có cái giận hờn, nếu mình có cái cao có, nếu mình có cái phiền não thì hầu như không buông tha cho bất cứ một ai. Và chính mình giận lấy mình luôn. Do đó cho nên Đức Phật dạy cái hạnh hiền lành này là rốt ráo tối thượng. Mình phải nương tựa cái thân mình, nương tựa vào cái hạnh hiền lành chất phát, gọi là cái Phật tánh của mình đó, thì mình mới làm chủ được lấy mình. Nếu mà mình giữ hạnh hiền lành, không dục dạ, không nóng nảy, không muốn đi nhanh, ví dụ như chạy xe nhanh mà gặp cái đèn đỏ cái là tức dữ lắm ha. Do đó cho nên nếu mà mình giữ hạnh hiền lành thì mình cảm ơn đèn đỏ. Nếu không có đèn đỏ là tôi mất chạy nữa, tôi phải mỏi hay mệt nữa. Có nhờ có đèn đỏ tôi thở phào được một chút xíu nhẹ nhàng an lạc. Thì như vậy là mình sống cái hạnh hiền lành, hầu như giữa chợ đời, trên núi non, trong hang động, giữa rừng sâu, ngoài biển cả, hầu hết chỗ nào cũng là an lạc, cũng là hạnh phúc. Cho nên Đức Phật đem cái phẩm phổ hiền này dạy cho tất cả mọi người, hãy tự làm chủ lục căn mắt tay mũi miệng thân ý của mình để mà mình sống một cách hiền lành, hài hòa, đừng trái ý ai, đừng có tự cao tự phụ, nghĩa là đừng để cho cái ý mình tự do buông lung. Đó. Thì trong kinh nói đó, đừng làm cái ý người ta, cũng đừng tự ý kiêu sa của mình, mới mong thực hiện hòa bình mình nhờ nơi giáo pháp chương trình in khuôn. Chưa thấy cái lời của tổ giải rất là hay. Mà nương theo cái hạnh pháp hoa này thì quý vị xem xét lại có phải là nó toàn chân thiện mỹ hay không. Hạnh này là hạnh phổ hiền, mình làm chủ với cái hạnh hiền này đó thì mắt hiền, tai hiền, mũi hiền, miệng hiền, thân hiền, ý hiền và tất cả các cái hành động hiền lành thì ai ai cũng thương mến. Vì vậy cho nên sư đem cái phẩm này để truyền cho tất cả quý vị. Nếu có những gì thắc mắc thì sư hướng dẫn cho quý vị bắt đầu từ phẩm tựa, rồi tạo những cái phương tiện, rồi là phẩm phương tiện, để rồi dẫn dụ cái tâm của mình từ hung dữ trở về hiền lành, từ cái chỗ mà hay rút mắt thì bây giờ mình hỷ xả ngược lại vậy đó. À, để rồi mình có cái niềm tin vững chắc theo Phật, hầu như lúc nào Phật cũng ở trong lòng của mình, đó gọi là niềm tin tính dễ. Rồi ở trong cái tự tánh của mình có cái nước cam lồ mát dịu hiền hòa, đó là cái tánh hiền lành của mình, gọi là dược thảo dụ. Rồi đến thọ ký là mình ghi nhận được những cái điểm thanh tú nhẹ nhàng an lạc, à, lần lần đưa đến cái chỗ là hóa thành, có nghĩa là mình chuyển cái phiền não thành bồ đề, chuyển si mê thành trí huệ, à, chuyển cái tâm gút mắt cao có, à, nặng nề trở thành nhẹ nhàng an lạc hạnh phúc. Đó là cái tinh thần của diệu pháp liên quan dạy cho mình, để rồi mình phải thắng qua tất cả cái mắt tay mũi miệng của mình nhằm tạo điều kiện cho mình trở nên một con người toàn thiện hiền lành, ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rù quên ép này. Quý vị nghe được không? Có gì thắc mắc hỏi cứ trả lời.
Dạ, là hai câu thơ của sư thầy Bảo Trân ghép đã chép xuống để mà học hỏi thêm đó sư, để chắc có lẽ là phải tâm nguyện như mới được. Và nếu như quý thính giả có câu hỏi nào trong bài giảng của sư ngày hôm nay, xin mời quý vị gọi 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Trân còn được khoảng chừng hơn một phút nữa để cho sư có thể trả lời cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn liên lạc với sư sau phần nói chuyện này thì quý vị cũng có thể gọi điện thoại tại cho sư ở số 469-278-1809, 469-278-1809, đó là số điện thoại cầm tay của sư. Ngoài ra quý vị có thể gọi vào trong Phật viện ở 972-272-6291, 972-272-6291. Và bây giờ thì Bảo Trân xin được trở lại với sư để cho sư đúc kết cho bài giảng ngày hôm nay, thưa sư.
A Di Đà Phật. Diệu pháp liên hoa 28 phẩm là một cái công thức dạy mình tu hiền. Và thực chất mình hiền thì như một bông hoa, giống như viên ngọc quý mà cả cuộc đời con người ta có thể tìm kiếm không ra. Và cái hiền đó có sẵn rồi, không cần phải dội mài gì cho lắm, mà là chỉ cần mình bớt bỏ những cái tham lam, sân giận, si mê, gút mắt, cao có. Mình bỏ hết tất cả những cái đó thì còn lại cái hạnh hiền lành, hiền hòa như nước, như không khí, như cái rừng trăng, an lạc, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Thì mong rằng hôm nay sẽ nói ít, quý vị hiểu nhiều, mong ai hiểu ý quên lời để mà thực hiện cho được cái lời Phật dạy, nhằm tác ý làm sao cho mình được hiền lành trong sáng như rừng trăng, hay là quý báu như ngọc ngà. Đó là cái điều mà sư mong ước hôm nay và truyền đạt đến cho tất cả mọi người chương trình Phật Pháp mở rộng. Với cái tâm hạnh hiền lành, ai ai cũng có thể thương mến và ai ai cũng có thể quý báu, để đời hạnh phúc biết là bao nhiêu. Tuổi trẻ lớn lên nên tập hiền, và người già nên tu hiền để mà cho con cháu được hưởng nhờ. A Di Đà.
Dạ, con cảm ơn sư rất nhiều và xin được chào sư và chúc sư luôn vui khỏe trong tuần tới, và xin hẹn tái ngộ với sư và chương trình Phật Pháp mở rộng vào Chủ nhật tuần tới. Dạ, xin chào sư.
A Di Đà Phật, xin trân chào tất cả quý vị.